Cái cuộc đời Đức Phật tuy rất là đơn giản, nhưng mà sâu xa lắm. Mình phải nghe thường, mà thường chúng ta đâu có để ý mấy cái đơn giản vậy, mình cứ tìm cái gì sâu xa, mà phải nghe thường, phải thường nhớ nghĩ để cho học theo. Thì chúng ta thấy Đức Phật là ra bốn cửa thành cái quan trọng lắm. Nhìn thấy sanh lão bệnh tử thì cái tâm của Ngài khác mình. Phải làm sao mà thoát ly cái này chứ không thể chấp nhận được. Ngài là vậy đó. Nhất định là phải không có chấp nhận mà để chết như thế. Thì cái đó là cái tâm giống như chúng ta sống bây giờ, nhất định là phải bản sanh Tây Phương chứ không có thể sống như vậy được, không thể đi đầu thai được. Đó là học theo đó. Rồi tâm của Đức Phật là từ bi, thương nghĩ chúng sanh mà cả đời hy sinh. Rồi cách ăn, cách mặc, cách nói chuyện đều học hết. Ngài dạy vậy đó. Đều phải học theo Phật. Nhưng bởi vì Phật chế cái này làm cái này, cái này là như vậy, cái này là như vậy, mình phải theo. Như vậy là đệ tử đó, là thành ra là giới luật rồi. Ngài dạy một chút là thành ra thành giới luật rồi. Thành ra là chư tăng phải theo giới luật rồi. Nói qua nói lại, thành ra là ông phải theo. Phật cho phép nói cái này không? Phật cho phép cái này không? Rồi học đó. Thì thành ra là bốn vai nghi phải lấy Đức Phật ra làm thầy, để mà từng chút mà soi. Đừng soi theo người ngoài, đừng soi theo cái phong tục tập quán, đừng soi vậy nhiều khi nó lạc. Hãy soi ngay Đức Phật để mà làm gương. Thì từ đó đó, giống như mình lúc nào cũng quỳ dưới chân Phật. Phật đang sống chung với mình, Phật ngồi ở trên, mình ở đây vậy đó. Phật đang nhập định thì mình như thế nào? Mình làm gì đây? Đó, từng chút thì tự nhiên là mình hiểu sâu xa. Đời, cuộc lịch sử của Đức Phật là một bài học rất là vi diệu. Mà Ngài cứ nhắc hoài, mới đầu thì chân hiếu cũng muốn buồn ngủ đó. Trời ơi, con biết hết mà. Nhưng mà sau này Ngài nói mới hết hồn. À, thì ra cái ý của Ngài sâu quá. Dạ, dạ hết rồi quý vị. Hết rồi. Gần 3 giờ rồi, đúng rồi. Dạ. Các vị vui hả? Mà chưa hiểu ở với Ngài nhiều ngày lắm, mà chỉ kết luận có một chút thôi, chúng ta cũng thấy giống như gần Ngài là thấy không? Gần Ngài đó. À, rất là từ bi. Mà ở đời cái tình nó hậu lắm. Như cái lúc mà chưa hiểu xuống đây đó, Ngài nói gì? Ngài đâu biết tiếng Anh đâu. Ngài nói chưa hiểu, no forget. Trời ơi, mình cảm động muốn khóc luôn á. Là giống như tôi sẽ không bao giờ quên ông đó. Nói vậy mà tiếng Anh không biết, mà nói no forget. Ngay cái tai làm gì nè, no forget. Nói dạ, dạ, sao mà quên được, con sẽ nhớ Ngài suốt đời. Thôi chừng Hiếu nói một chút nữa, 3 giờ nha, 3 giờ nghỉ. 3 giờ lặng tiếng ha, dạ. Không nói thờ sáng, thờ đọc cái này. Thì đọc cái này sẽ biết là làm sao vãng sanh được. Đọc cái này thì thấy rồi, như chừng Hiếu... Chú mới đưa cuốn sách là chữ hiếu dở ra thấy cái này. Có hai cách tu hành. Hai cách này đó chia làm chính phẩm ở Tây Phương. Chỉ có hai cách thôi. Thứ nhất là định tâm, thứ hai là chuyên tâm. Định tâm thì mình tu không nổi đâu. Chúng sanh thời mạt không tu. Tu chuyên tâm. Định tâm là quán tưởng đó. Tu 16 pháp quán. Và tu cái định là tu nhất tâm bất loạn. Chúng ta không nổi. Định tâm là phải là cao lắm mới tu được. Thì phẩm sen đó. Thượng phẩm không thôi. Tại người tu quán tưởng phẩm sen cao lắm. Quán tưởng nó mạnh lắm. Quán một cái là giống như đang ở trong Tây Phương luôn. Và cái đó là sức định. Mà chúng ta không tu nổi đâu. Chúng ta là tu chuyên tâm. Là tinh tấn đó. Chuyên tâm là gì? Là từ sáng tới tối niệm A Di Đà Phật. Tán tâm loạn tưởng. Đủ thứ đó mà chuyên cần. Rồi cứ niệm A Di Đà Phật. Cái miệng thì niệm A Di Đà Phật. Cái tai lắng nghe. Đó là nguyên tắc. Nguyên tắc là phải nghe cái âm thanh đó để cho cái tiếng đó nó in vào trong lòng, nó in sâu đó thì nó gần như là tu định vậy đó. Nó in sâu rồi thì cái niềm pháp hỷ và cái cảm ứng nó sẽ tăng ra, cũng như là mình lắng nghe đời của Đức Bổn Sư mà nghe cho chân thành đó, thì giống như mình đang ở gần Ngài, cũng như Ngài đang thuyết pháp, mình đang trong pháp hội vậy đó. Đọc kinh cũng vậy đó. Khi mình đọc kinh mình tưởng mình đang trong cái nhóm chúng để nghe vậy, Phật đang giảng, thì nhập vô là vậy. Cứ niệm Phật giống nhau, niệm Phật mà nhập vô giống như là đang sắp sửa vào cái chỗ mà thánh chúng đồng tu ở đó, giống như sắp sửa đi vào chỗ quá đẹp, quên cái nỗi khổ và cái nỗi buồn rồi. Đó, nó nhập mà thì nó tương ưng mà, đó là tịnh mà. Bởi vì cái người tu mà niệm Phật mà có chút an lạc, họ thấy được cái nỗi khổ, họ chán ghét được, chưa có an lạc thì sa bà vui quá, không thấy được, không thấy được, không có biết được định tâm. Bởi vậy là lắng nghe cho cái tiếng nó vào tâm, rồi nghe coi cái danh hiệu đó là cái gì, chứ không phải là 1 2 3 4 rồi 1 2 3 4 5 6 đâu. Cũng như nghe kinh vậy, nghe coi Phật giảng cái gì, chứ mà nghe mơ mơ màng màng thì không có công đức gì bao nhiêu đâu. Thì như chân hiếu cái đó không tính là nghe, cũng là nhiều phước rồi, nghe mà loạn tâm cũng nhiều phước rồi, nhưng mà chưa phải là cái sự tu đâu. Sự tu là lòng thành, nghe là để tâm không có nghĩ khác, lòng thành. Thì nghe tiếng Phật hiệu cũng vậy đó, nghe để tâm đừng nghĩ khác, nghe sâu để cái tiếng Phật hiệu nó vào tâm, đó là tu hành đó. Hãy nghe được danh hiệu Phật gọi là công phu, đó là ngài Quảng Khâm đó, nghe được rồi gọi là công phu. Mình niệm mình nghe, người khác niệm nghe cũng là công phu. Hãy nghe được, không biết ai niệm, mà thường là mình phải niệm, tại đâu có lúc nào có đại chúng cho mình. Mình phải niệm, mình niệm thầm, mình niệm ra tiếng, mình niệm nhếch môi, mình niệm rồi mình nghe cái âm thanh đó. Nghe đó là A Di Đà Phật, nghe rồi lòng thành thì sẽ thấy nó là A Di Đà Phật. Còn chưa thành á, giống như 1 2 3 4 mờ mờ ảo ảo vậy. Nghe nhưng mà không phải là nghe cái nó không phải là danh hiệu Phật. Nghe giống như mơ mơ màng màng thì nó sẽ vọng tưởng. Nghe phải để tâm nghe một hồi, trời ơi, muốn khóc luôn, giống vậy nó bao nhiêu cái sự mà tâm thành của con đó với Đức Phật nó hiện tiền. Nghe ra hết phiền não rồi. Thì đại khái là nghe và lòng thành. Để tâm trong đó thì từng chút mỗi tiếng Phật hiệu đều là như trong kinh Di Đà, mỗi một tiếng Phật hiệu trì lên à, bây giờ nói vậy, Đức Phật Di Đà dùng cái chí nguyện rất sâu để làm cái thiện căn cho chúng sanh, dùng cái việc tu hành rất là chuyên cần để làm phúc đức cho chúng sanh. Có nghĩa là thiện căn phúc đức nhân duyên ở trong kinh đó là do là Đức Phật muốn tôi dùng 48 nguyện để làm thiện căn sau này cho chúng sanh. Đọc cái tên thôi, tôi dùng cái tu bao nhiêu đại kiếp để làm phúc đức cho chúng sanh đó, để làm phúc đức cho chúng sanh. Khi mà đọc danh hiệu thì khi ngài thành Phật rồi, hãy người nào đọc danh hiệu tôi trong một niệm Nam Mô A Di Đà Phật lòng thành đó, thì thiện căn và phúc đức bằng tôi. Trời ơi, mình chịu sao nổi. Đây, thiện căn và phúc đức là do tôi phát nguyện và tôi thương chúng sanh tôi làm. Thì khi nào mà ông mà niệm danh hiệu đó thì thiện căn và phúc đức của ông bằng tôi, cho nên sự thọ hưởng của Phật ông được hết. Thì Tây Phương là cảnh giới Phật, đâu phải Bồ Tát, cho nên hưởng sâu quá. Thì ông, vì ông niệm danh hiệu tôi mà do cái nguyện và cái sự tu của tôi làm cái nhân thiện căn phước đức cho ông, cho nên mỗi một tiếng Phật hiệu như vậy, ông đều lấy hết công đức của Phật Di Đà làm bằng công đức của ông. Công đức của ông bằng với công đức của Phật. Ngài nói như vậy đó, ngài Ngộ Ích đó. Bằng nó chứ không phải là hơn, là Phật 10 mình 1 đâu. Phật có bao nhiêu công đức, ông có bao nhiêu, hãy ông đọc cái danh hiệu này. Tại vì do chí nguyện của Phật và cái sự tu hành, cái phát nguyện của Đức Di Đà là như vậy đó. Cho nên ông đọc lên thì cái công đức của người ở hạ phẩm phàm thánh đồng cư đó bằng với Phật. Cho nên tuổi thọ bằng với Phật, thần thông diệu dụng giống như vậy, và cái thanh tịnh đó cũng như vậy, và cảnh vật bên ngoài đó và thân tâm bên trong, hai thứ đó là lấy thường lạc ngã tịnh trang nghiêm, lấy công đức của pháp thân trang nghiêm. Không phải là bên trong tâm ông đâu, mà chim nước rừng cây rồi tất cả đều là thường lạc ngã tịnh hết đó. Cả vàng cũng mang 4 đức thường lạc ngã tịnh, đó là công đức của Phật. Thì thành ra là thành công đức của ông, cho nên ông mới sanh vào thế giới vậy được. Đủ thiện căn nước phước đức nhân duyên thì mới sanh nước đó. Mà niệm một tiếng Di Đà lên thì do công đức của Phật mà cái nguyện đó làm cho cái công đức của ông viên mãn như thế. Làm sao ông không niệm Phật được? Hay không? Kinh Di Đà đó. Ông sao không niệm được? Niệm công đức ông vậy mà. Ông niệm lên thì công đức ông bằng Phật, cho nên tuổi thọ ông bằng Phật. Sự thọ dụng của ông bằng Phật. Đó là do chí nguyện của Phật. Cũng như là Phật là vua, mình là thái tử hay công chúa vậy đó. Mà cho mình hết vậy đó, cho hết cái ngôi vậy đó. Hãy niệm lên cho hết, do là cảm ứng đạo giao thì được hưởng hết tất cả. Cho nên như vậy thì mới vãng sanh. Chứ nếu mà đem bố thí trì giới ở đây làm chức chừng nào mới vô đó được. Bố thí trì giới không phải là dùng cái tiếng Phật hiệu mới cảm ứng. Tại vì Phật không có nói ông trì giới thì ông sẽ hưởng được cái phước báo của tôi, không có. Trong nguyện là ông phải niệm, ông phải niệm Di Đà, ông tu gì cũng không có bằng, ông tu mấy nữa thì cũng có khỏi trời thôi. Ông không cách nào đó mà ông niệm cái này ra thì phải hưởng được cái phước báo này do cái nguyện lớn của Phật Di Đà. Cái mạng này cũng không thấm gì cả, không có nghĩa lý gì cả, cả phiền não của mình cũng nghĩa lý gì cả. Cái công đức lớn như thế mà đọc lên có ngay mà, tại vì cái Đức Phật Di Đà đã thành Phật rồi, cái nguyện đó đã thành rồi, đọc lên có ngay. Rồi là chuyên tâm niệm Phật là công đức viên mãn. Viên mãn là bằng Phật đó, chứ không phải như Bồ Tát. Bồ Tát cũng không bằng, Bồ Tát cũng không có bằng ở người ở Tây Phương đâu. Bồ Tát chưa bằng Phật, công đức chưa giống. Hãy người niệm Phật thì qua luôn. Bởi vì Ngài Ngũ Uất nói làm sao mà nói cái này tin được. Các vị không tin đâu, hãy vãng sanh là lên thế là bất thối chuyển Bồ Tát đó. Ông vị không tin đâu, tôi vẫy tim lấy máu ra để mà chứng minh các vị mới tin. Các vị còn chưa tin đâu, lời Phật không sai, hãy vào đó là bất thối chuyển. Tại vì do cái chí nguyện và cái sự tu hành của Đức Di Đà mà làm thành như thế đó. Chúng ta cứ tưởng sao mà làm mà mau như vậy. Hãy lên đó thì Bồ Tát cấp thấp cũng không so được, tại vì hưởng cái công đức của Phật. Tại sao mà gọi là cực lạc? Thì như Chương Hiếu nói chữ vui hồi sáng đó, thì chữ vui đó là vui tột cùng, vui không có đối đãi, vui không có bị gián đoạn, không có bị hoại, thì Phật gọi là vui. Hơn nữa, trong lên mười phương thế giới của chư Phật, tất cả cõi đồng cư, thì cõi đồng cư ở Tây Phương là hạng nhất, bởi vậy gọi là vui. Có nghĩa là không phải Sa Bà không, mà mười phương thế giới của bao nhiêu vị Phật ở trong cõi đồng cư, phàm thánh đồng cư, thì cái cõi Tây Phương là hạng nhất, là vi diệu nhất. Tại vì ở đó dùng công đức Phật trang nghiêm cho công đức tự tâm, hưởng phước báo như Phật. Cái cõi đồng cư nào mà hưởng phước báo như Phật được, chỉ hay lắm là Bồ Tát thôi. Chỉ có cõi này là hưởng phước báo của Phật, cho nên gọi bây giờ Thế Tôn gọi là cực lạc. Như vậy đó, cái chữ cực lạc đó giảng ra là như vậy.